Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên chỉ trích đề xuất đối thoại vô điều kiện của Mỹ là chiến thuật tung hỏa mù. Bắc Triều Tiên tổ chức hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng Lao động. OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2022 xuống 2,7%. Bắc Triều Tiên chỉ trích đề xuất đối thoại vô điều kiện của Mỹ là chiến thuật tung hỏa mù. Tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 8 tháng 6 giờ địa phương, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song chỉ trích yêu cầu đối thoại vô điều kiện mà Mỹ đưa ra là chiến thuật tung hỏa mù. Việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo là hành vi tự vệ nhằm đối phó với kế hoạch nguy hiểm của Washington như răng đe mở rộng, bao gồm vũ khí hạt nhân. Đại sứ Kim cho biết Mỹ chủ trương can thiệp ngoại giao và đối thoại vô điều kiện chỉ nhằm ngụy trang cho chính sách đối địch của nước này. Ông Kim khẳng định, việc phóng tên lửa đạn đạo thuộc về quyền tự vệ của nước này do Mỹ đối ứng bằng chính sách phổ biến tên lửa và hạt nhân. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cảnh báo Washington sẽ ứng phó mạnh mẽ nếu Bình Nhưỡng thực hiện thêm vụ thử hạt nhân. Ông Sullivan cũng cho biết Mỹ đang theo dõi sát sao khả năng miền Bắc thử nghiệm hạt nhân. Việc Liên Hợp Quốc đưa ra thảo luận các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên tại cuộc họp Đại hội đồng lần này là bởi Hội đồng Bảo an gần đây đã không thể thông qua nghị quyết trừng phạt miền Bắc bổ sung do hai thành viên thường trực là Nga và Trung Quốc dùng quyền phủ quyết. Về phần mình, chính phủ Hàn Quốc cũng đã chỉ trích các vụ phóng tên lửa của miền Bắc cũng như việc dự thảo nghị quyết cấm vận Bình Nhưỡng không được thông qua tại Hội đồng Bảo an. Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc Cho Hyun hối thúc Bắc Triều Tiên dừng ngay các hành động khiêu khích, tuân thủ tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, quay trở lại bàn đàm phán, đáp ứng các yêu cầu về hòa bình và đối thoại trên bán đảo Hàn Quốc, thông qua việc phi hạt nhân hóa miền Bắc một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Hàn Quốc luôn mở cánh cửa đối thoại với miền Bắc và tiếp tục dang rộng cánh tay hỗ trợ vô điều kiện, giúp nước này khắc phục dịch COVID-19. Washington truyền đạt thông điệp xúc tiến đối thoại cấp cao với Bình Nhưỡng. Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Geoffrey De Laurentiis trong phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra vào ngày 8 tháng 6 giờ địa phương tại New York, Mỹ, phát biểu, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Ngoại trưởng Antony Blinken đã nhiều lần nhấn mạnh đề xuất đối thoại vô điều kiện với Bắc Triều Tiên. Washington một lần nữa đã truyền thông điệp trên bằng văn bản chứa các đề xuất cụ thể, bao gồm cả bức thư gửi quan chức cấp cao đến Bình Nhưỡng thông qua bên thứ ba là một kênh ngoại giao không chính thức. Ông De Laurentiis nói thêm, Mỹ cũng đã truyền đạt tới nhiều quốc gia khác, bao gồm các nước đồng minh, đối tác và Trung Quốc, rằng Washington luôn mở rộng cánh cửa ngoại giao với Bình Nhưỡng, đề nghị nước này thuyết phục miền Bắc về lập trường tiếp tục theo đuổi ngoại giao một cách nghiêm túc của Mỹ. Tiếp đó, Phó Đại sứ Mỹ cho biết sẽ cung cấp vaccine giúp đỡ Bắc Triều Tiên phục hồi sau dịch COVID-19. Tuy nhiên, Mỹ đã không nhận được phản hồi nào từ phía miền Bắc về đề xuất đối thoại vô điều kiện và hỗ trợ nhân đạo, ngoài động thái đáp trả bằng các vụ phóng tên lửa đe dọa đến khu vực và thế giới của Bắc Triều Tiên. Ông De Laurentiis chỉ trích, chỉ trong vòng chưa đến nửa năm, Bình Nhưỡng đã phóng 31 tên lửa đạn đạo, gồm 6 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Ông cũng lên án việc Trung Quốc và Nga phản đối thông qua dự thảo nghị quyết cấm vận bổ sung với miền Bắc tại Hội đồng Bảo an là gián tiếp ủng hộ Bình Nhưỡng có hành động khiêu khích thêm. Bắc Triều Tiên tổ chức hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng Lao động. Các hãng truyền thông nhà nước của Bắc Triều Tiên ngày 9 tháng 6 đồng loạt đưa tin, nước này đã triệu tập cuộc họp mở rộng hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ủy ban Trung ương Đảng Lao động khóa 8 vào một ngày trước. Hội nghị toàn thể Đảng Lao động là nơi chính quyền miền Bắc thảo luận về các vấn đề quốc gia quan trọng, quyết định về mục tiêu các chính sách chính. Đài truyền hình Trung ương miền Bắc đưa tin, cuộc họp đã diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, phê chuẩn các nghị sự được trình lên thảo luận với sự nhất trí toàn diện. Tham dự cuộc họp có các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Lao động như Kim Tok-hun, Cho Yong-won, Choi Rong-hae. Tuy nhiên, tên của Thủ tướng Kim Tok-hun, người bao quát về lĩnh vực kinh tế, lại được giới thiệu đầu tiên, một điều khá hiếm thấy. Điều này cho thấy có khả năng hội nghị toàn thể lần này tập trung vào các vấn đề kinh tế. Năm nay, Bắc Triều Tiên gặp hạn hán nghiêm trọng, báo động tới tình hình canh tác lương thực. Thêm vào đó, nước này lại đang bùng phát dịch COVID-19, gặp khó khăn trong việc đạt mục tiêu kinh tế đề ra. Trong ngày 8 tháng 6, miền Bắc ghi nhận 50.000 ca sốt mới nghi mắc COVID-19. Việc tổ chức hội nghị quy mô lớn giữa thời điểm dịch bệnh bùng phát đã cho thấy sự tự tin của chính quyền miền Bắc. Đặc biệt, một vấn đề nhận được sự quan tâm lớn đó là liệu chính quyền Bắc Triều Tiên có ra quyết định nào liên quan tới việc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 7 hay không. Tại cuộc họp Bộ Chính trị diễn ra trước đó, Chủ tịch Kim Jong-un đã không tham dự, khiến có ý kiến cho rằng ông Kim đang bận rà soát công tác chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân. OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2022 xuống 2,7%. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD ngày 8 tháng 6 đã điều chỉnh dự báo tỷ lệ về tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2022 xuống 2,7%, giảm 0,3% so với mức dự báo đưa ra trước đó. Triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2023 cũng được hạ xuống còn 2,5%. Nguyên nhân được phân tích là do triển vọng tăng trưởng kinh tế đang vấp phải áp lực lạm phát và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Bất chấp đầu tư doanh nghiệp đang phục hồi, tiêu dùng khôi phục nhờ các biện pháp phòng dịch được dỡ bỏ và hiệu quả từ ngân sách bổ sung. Không chỉ tốc độ tăng trưởng Hàn Quốc bị chứng lại do giá cả leo thang, OECD cũng hạ 1,5% chỉ số tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay so với dự báo đưa ra ban đầu. Điều đáng lo ngại là đà tăng trưởng của hai thị trường xuất khẩu chính của Hàn Quốc là Trung Quốc và Mỹ cũng bị chững lại do chính sách phong tỏa thành phố ngăn chặn dịch COVID-19 và biện pháp thắt chặt tiền tệ. Nói cách khác, lĩnh vực trụ cột cho nền kinh tế Hàn Quốc là xuất khẩu có thể bị thu hẹp trước những tác động này. Thêm vào đó, lo ngại về hiện tượng lạm phát kèm suy thoái cũng đang ngày một dâng cao. Theo dự đoán của OECD, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng của Hàn Quốc trong năm nay là 4,8%. Tăng 2,7% so với số liệu đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái, cao hơn nhiều so với mức dự báo mà Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK đưa ra. Các chuyên gia cho rằng, các yếu tố khiến tình hình kinh tế Hàn Quốc trì trệ, như Mỹ tiến hành chính sách thắt chặt tiền tệ, tình hình chiến sự Nga-Ukraine kéo dài, hiện vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Mặt khác, Ngân hàng Thế giới cũng đã hạ chỉ số dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống 2,9%, cảnh báo về rủi ro lạm phát kèm suy thoái khi mà giá cả vẫn tiếp tục leo thang trong khi tình hình kinh tế trì trệ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh bài toán ưu tiên hàng đầu là bình ổn giá cả. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Chu Kyung-ho ngày 9 tháng 6 đã chủ trì hội nghị Bộ trưởng hữu quan về kinh tế. Ông Chu chỉ ra rằng giá dầu quốc tế và giá nguyên vật liệu đang tiếp tục leo thang, tác động tới giá cả trong nước. Tất cả các ban ngành chính phủ phải dốc toàn lực để bình ổn giá cả, coi đây là bài toán ưu tiên hàng đầu. Ông Chu yêu cầu mỗi ban ngành cần tự xem xét tình hình các dự án chính có thể hỗ trợ cho việc ổn định giá cả, đốc thúc quá trình thực hiện. Bộ Kế hoạch và Tài chính sẽ có thể hỗ trợ về ngân quỹ nếu cần thiết. Đặc biệt, Phó Thủ tướng chỉ thị giải ngân nhanh các dự án được bao gồm trong ngân sách bổ sung lần thứ hai năm 2022, như phiếu giảm giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản, hỗ trợ bình ổn giá phân bón, thức ăn chăn nuôi. Ngoài ra, ông Chu cũng chỉ ra rằng, tầng lớp yếu thế là đối tượng chịu cú sốc lớn hơn từ tình hình giá cả tăng cao. Do vậy, chính phủ sẽ giải ngân nhanh các ngân sách cho các dự án bù đắp thu nhập cho người dân nhằm trong ngân sách bổ sung. Ông Chu cho biết, chính phủ sẽ chuyển đổi trục điều hành kinh tế, nâng cao tính năng động ở khối tư nhân, sửa đổi mạnh mẽ các quy chế và quy định thuế lạc hậu, thổi sức sống cho doanh nghiệp. Trong tuần sau, Phó Thủ tướng sẽ công bố phương hướng chính sách kinh tế của chính phủ mới dựa theo các nội dung trên. KDI phân tích nguyên nhân khiến đà phục hồi kinh tế Hàn Quốc suy yếu. Trong báo cáo xu hướng kinh tế tháng 6 công bố vào ngày 9 tháng 6, Viện Nghiên cứu Phát triển Hàn Quốc KDI nhận định, mặc dù ngành dịch vụ đã cho thấy đà phục hồi tập trung vào các lĩnh vực tiếp xúc trực tiếp nhờ lệnh giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19 được dỡ bỏ, song ngành chế tạo lại đang chứng lại, đà phục hồi kinh tế suy yếu. KDI giải thích, nguyên nhân nền kinh tế đi xuống là do đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy yếu, ảnh hưởng của các biện pháp phong tỏa phòng dịch của Trung Quốc, khiến xuất khẩu đình trệ, sức mua hộ gia đình và doanh nghiệp giảm do giá cả leo thang, giá nguyên vật liệu tăng cao, lãi suất trong và ngoài nước gia tăng. Cụ thể, sản xuất ngành dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, nghệ thuật, thể thao và giải trí tăng mạnh. Trong đó, lĩnh vực nhà hàng, khách sạn tháng 4 tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, trong tháng 4, sản xuất ngành chế tạo đã giảm so với tháng 3 ở hầu hết các ngành chủ lực. Đầu tư thiết bị giảm 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đầu tư thiết bị vận chuyển và các thiết bị vận chuyển khác giảm lần lượt 8% và 16,3%. Trong tháng 5, tăng trưởng xuất khẩu chững lại do điều kiện bên ngoài xấu đi, chủ yếu là do Trung Quốc phong tỏa nhiều thành phố để phòng dịch. Kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày trong tháng 4 tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2021, song sang tháng 5 chỉ tăng 10,7%. Kadi phân tích, nguyên nhân là do tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng ngày càng trầm trọng, khiến xuất khẩu bị hạn chế, kéo theo giá nguyên vật liệu leo thang. Những yếu tố bất ổn này dự kiến sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Mặt khác, Viện Nghiên cứu Phát triển Hàn Quốc nhận định, trong bối cảnh thị trường tài chính bất ổn do những rủi ro về chính sách tiền tệ trong và ngoài nước, lãi suất thị trường và tỷ giá hối đoái đã tăng, trước lo ngại về việc các nước lớn có khả năng tăng lãi suất cơ bản. Công bố kết luận về quy định cách ly với ca mắc COVID-19 vào tuần sau. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 9 tháng 6, Hàn Quốc ghi nhận 12.161 ca mắc COVID-19 mới, giảm hơn 1.000 ca so với ngày hôm trước, nhưng tăng hơn 2.200 ca so với một tuần trước. Số ca nguy kịch là 106 ca, 13 ngày liên tiếp duy trì ở ngưỡng 100 ca, thêm 18 ca tử vong do COVID-19. Mặc dù vẫn còn biến động lúc tăng lúc giảm, nhưng xét một cách tổng thể, số ca mắc mới vẫn đang duy trì xu hướng giảm. Hệ số lây nhiễm, một chỉ số giúp nhận định về xu hướng lây lan trong thời gian tới, tính đến ngày 7 tháng 6 là 0,74, 10 tuần liên tiếp dưới mức 1. Cơ quan phòng dịch nhận định, các chỉ số phòng dịch chính vẫn đang ở mức ổn định sau khi chính phủ dỡ bỏ giãn cách xã hội. Từ tuần trước, chính phủ đã lập nhóm chuyên trách thảo luận về việc có duy trì quy định cách ly 7 ngày với ca mắc COVID-19 hay không, xem xét về tiêu chuẩn và thời điểm dỡ bỏ cách ly. Cơ quan phòng dịch dự kiến sẽ công bố kết luận vào thứ Sáu tuần sau, tức ngày 17 tháng 6. Nếu có điều chỉnh, thì quy định mới dự kiến sẽ được áp dụng từ ngày 20 tháng 6. Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với ASEAN. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, phái đoàn Hàn Quốc do trợ lý ngoại trưởng Yeo Sung-bae đứng đầu đã tham dự hội nghị quan chức cao cấp các nước tham gia hội nghị thượng đỉnh Đông Á EAS được tổ chức trực tuyến trong vòng 4 tiếng từ 8 giờ tối ngày 8 tháng 6. Hội nghị đã thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế, phương hướng xúc tiến hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng khu vực. Ông Yeo đã trình bày về tầm nhìn của chính phủ mới Hàn Quốc là đóng góp tích cực vào việc đẩy mạnh tự do, hòa bình và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, khu vực có tầm quan trọng ngày một lớn về địa chính trị, địa kinh tế. Trợ lý Ngoại trưởng Hàn Quốc khẳng định, Seoul sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, đối tác trọng tâm của Hàn Quốc trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực để dẫn dắt thảo luận và đạt được thành quả vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á và Hội nghị Ngoại trưởng EAS dự kiến diễn ra trong nửa cuối năm nay. EAS được tổ chức lần đầu vào năm 2005 với sự tham gia của 10 nước ASEAN và các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ, Mỹ và Nga. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.